vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ.
Dạ. Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, cái chuyện về sách giáo khoa có thể thông tin nó đầy rẫy trên các trang mạng cũng như báo chí, nhưng mà không có một cái sự thống nhất rõ ràng để người khác có thể biết được cái toàn bộ câu chuyện. Thì hôm nay chủ đề chúng ta xin được bàn với anh là vấn đề sách giáo khoa. Vì sao mà sách giáo khoa có những lầm lỗi theo chỗ được biết thì đã được Bộ Giáo dục chấp thuận từ năm 2018, mà sao đến nay 2020 lại tìm ra những cái phần của sách giáo khoa của nhóm cánh diều Đại học Sư phạm Hà Nội, họ tìm thấy rất nhiều sai sót. Thì thưa anh, là một nhà báo có nhiều kinh nghiệm, thì anh có thể tóm tắt những cái sự kiện như thế nào và liệu rằng có hướng nào giải quyết không thưa anh?
Cái vấn đề về sách giáo khoa nó đã gây nên một cái sự quan tâm bức xúc rất là lớn của xã hội. Tôi xin đính chính là không phải chỉ có 2 năm trở lại đây đâu, từ 2018 đến giờ đâu. Trước đây mỗi lần Bộ Giáo dục cứ dở dói mà đặt vấn đề cái chuyện cải cách mới lại sửa sách giáo khoa thì mỗi lần đó là mỗi lần gây lên sóng gió trong dư luận. Nói chung là người dân rất là bức xúc và những người có chuyên môn cũng thế. Họ đưa ra những ý kiến rất là xác đáng mà Bộ Giáo dục cứ nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Tôi nói ví dụ như là vừa rồi đấy, anh Đỗ Trung Quân ấy, nhà thơ Đỗ Trung Quân ấy, thì ông cũng tiết lộ là cái bài thơ của ông là bị sửa và ông đã gửi thư vào đúng địa chỉ cái nơi mà biên tập cái đó, nhưng mà cái nơi đó trả lời cho ông là rất lâu sau mới trả lời là đã đệ trình lên cấp có thẩm quyền, nhưng mà cuối cùng là cái sách giáo khoa không chịu sửa cái bài thơ của ông. Những người mà biết chút ít về thơ thì đọc lên thấy nó ngang phè và cách giao vần, thì Đỗ Trung Quân không bao giờ làm những bài thơ như thế.
Xin nhắc lại anh chỗ này là tại vì, thưa anh, chúng tôi cũng được biết rằng cái sách giáo khoa đã được sửa chữa nhiều năm trước rồi. Nhưng mà chính cái thời điểm hiện tại này, bộ sách giáo khoa gồm có nhiều tập, nhiều cuốn và đã được chấp thuận từ năm 2018 mới là vấn đề tranh cãi hiện tại. Còn trước nữa thì, thưa anh, cũng là rất nhiều sự tranh cãi nhưng mà có lẽ là cũng đã chìm trong quá khứ rồi. Nhưng mà lần này thì có lẽ việc tranh cãi nổi bùng lên đến nỗi là Thủ tướng nói rằng nếu mà xác định rõ có khiếm khuyết thì phải sửa sai, Bộ Giáo dục phải có trách nhiệm sửa sai. Thì thưa anh có thể tiếp tục câu chuyện được ạ?
Dạ. Gần đây thì là cái Bộ Giáo dục Y khoa đã được chấp nhận từ 2018 ấy, nó lại quá nhiều cái lỗi trầm trọng, quá nhiều sạn trong một cái bát cơm. Cho nên là lại càng gây bức xúc ở xã hội nhiều hơn. Trên báo chí cũng thế, báo chí của nhà nước cũng đã phản ánh rất là nhiều.
Dạ thưa anh nói tới các sạn trong cái sách giáo khoa này thì rõ ràng rằng quý khán giả cũng như chính chúng tôi cũng rất muốn những cái hạt sạn đó như thế nào, anh có thể cho biết được. Dạ.
Nếu như mình nhìn vào cái tổng thể khái quát nhất ấy, thì hiểu rằng tại sao nó có sạn, nếu mình nhìn góc độ tức là cái giá trị của giáo dục, cái triết lý giáo dục nằm ở đâu, thì mình sẽ thấy có những cái sạn. Ví dụ thế này, trong một số câu chuyện ngụ ngôn ấy, dùng con vật để nói chuyện con người á, đấy là mình cái thể loại mà phải nói là trẻ em nó rất là thích, thì dùng ngụ ngôn để giáo dục học sinh trẻ em lúc còn nhỏ là rất phù hợp. Nhưng mà ở sách giáo khoa của Việt Nam ấy, đặc biệt là của cái nhóm cánh diều á, thì đưa những cái câu chuyện ngụ ngôn vào lấy của một số nhà văn lớn trên thế giới nhưng mà lại xuyên tạc đi. Cái thứ hai ấy, đặc biệt là cái gì, cái tính tư tưởng của nó bị lệch 100%, không dạy cho học trò cái tính nhân văn. Nó xuất phát từ cái mục tiêu giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, không có cái tính nhân văn, cho nên là những cái bài trong sách giáo khoa về chuyện ngụ ngôn ấy, thì tôi thấy là cứ dạy cho học trò những cái trò lấu cá, lừa đảo, khôn lỏi, người biếng, vân vân. Đấy, ví dụ như là hai con ngựa nó nói chuyện với nhau, thì một con than phiền đó là sao mà chủ cứ bắt nó làm việc mãi, thì con kia xúi nó là đi, thế thì đi bỏ trốn đi. Thế đấy là cái người mà phải là làm biếng đấy, nó sẽ làm cho học trò thấy rằng cái chuyện làm biếng là cái chuyện có lý nhất, ta nên làm theo cái đó, chứ không có ý thức là lao động, hay là ví dụ như là phản ứng lại đối với giới chủ, cái người chủ bắt làm việc quá sức thì mình phải có ý kiến, tôi làm việc phải cho tôi nghỉ ngơi chứ, mà làm việc quá tôi chết mất thì sao, thì ông là mất một lao động, ví dụ thế. Thế thì đấy là những cái bài học. Rồi một cái bài con cua con cò gì đó nữa đấy, cũng lừa đảo, coi như là không dạy cho học sinh cái tính trung thực đấy, mà là vẫn chất là lừa đảo. thì những cái đó nó rất tai hại, cho nên là dư luận cũng như phụ huynh cũng như là một số chuyên gia trong ngành giáo dục họ phản ứng rất là gay gắt là cũng đúng rồi. Hai nữa là cái việc mà ngôn ngữ sử dụng cũng thế, với học sinh lớp 1 mà họ đã dùng những cái phương ngữ của địa phương ấy, đấy thì là nó rất là sai lầm. Nếu như ai có một chút kiến thức về ngôn ngữ học hiện đại thì đều biết người ta dùng những cái sách giáo khoa cho thống nhất cho một quốc gia, ngôn ngữ thống nhất của một quốc gia thì bao giờ cũng lấy cũng cái quy ước, tất nhiên là nó bất thành văn, nhưng mà ở Bộ Giáo dục hồi chúng tôi còn nhỏ ta đã hình thành cái quy ước đó rồi, tức là ngôn ngữ trên các cái báo hoặc là cái sách vở đều rất là chuẩn mực theo một quy ước nào đó. Ví dụ như là dùng tiếng nói của Hà Nội, dùng chữ viết của Hà Nội trên cơ sở, tức là tiếng nói thế nào thì chữ viết như thế, cố gắng tránh những cái hiện tượng đặc biệt, phát âm ra sao thì viết như vậy, có quy ước thống nhất. Đấy là những năm 60, 70 thì nó còn giữ được cái đó. Mình đọc trên các tờ báo lớn ấy, thì không bao giờ, cái đội ngũ biên tập họ rất là cẩn thận, không bao giờ để lỗi ở trên những cái tờ báo lớn đó. Rồi sách vở chuyện cho thiếu nhi cũng thế, ngôn ngữ rất là chuẩn, cho nên là cái thế hệ đó, thế hệ của tụi tôi ấy, thì nói chung là ít viết sai chính tả, rất hiếm. Và sau này thì càng ngày càng nới lỏng cái chuyện đó. Những cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục, nhà xuất bản họ không quan tâm lắm. Cho nên là tôi đọc những cái cuốn sách thì theo thói quen của mình ấy, cũng xin mở rộng thêm một chút. Tôi ngày xưa có ở trong cái đội tuyển học sinh giỏi văn của tỉnh Nam Hà suốt khoảng 10 năm trời ở ngoài Bắc ấy. Thì cái tỉnh Nam Hà mỗi lần thi học sinh giỏi toàn quốc ấy, khoảng một thập niên như thế, dài nhất của môn văn hầu hết đều rơi vào Nam Hà. Và trong cái đội huấn luyện mà để thi ấy, thì ông thầy ông ra nguyên tắc rất là khắt khe, tức là trong một bài viết, bài làm văn của các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi á, chỉ cần một lỗi chính tả là ông ném cái bài đó ra ngoài ngay, không chấm nữa, không thèm bàn đến nữa, có nghe là bạn bị loại ra khỏi cái đội đó luôn. Chỉ một bài viết, trong một bài viết dài trung bình khoảng 30 trang giấy Facebook mà chỉ có một lỗi chính tả thôi là bạn sẽ tự loại bạn ra khỏi cái đội tuyển học sinh giỏi đó. Rất là khắt khe như thế, cho nên là sau này chúng tôi thành cái thói quen mà đọc những cái bài viết ở trên báo, trên mạng, trên sách nó gặp lỗi là vài ba lỗi chính tả, nó giống như mình đang ăn cơm mà mình nhai cục sạn nó ê cả răng luôn ấy, không muốn đọc nữa. Do cái hiện tượng lưới lỏng cho nên là bây giờ các cái tiến sĩ trẻ, các giáo sư giỏm ấy, trời ơi tôi nói khi họ viết là mình kinh ngạc, mình không thể hình dung ra được đọc những cái tác phẩm đó, tôi rất là tai hại.
Dạ, trở lại bộ sách giáo khoa hiện tại đó thì thưa anh, có một hạt sạn là có lẽ cũng nên nêu ở đây là có một cái bài gọi là vì sao có nội dung da đen không đẹp, thì trong đó lại chê rằng da đen không đẹp chứ chuyện mà phân biệt chủng tộc qua màu da, đứa trẻ chưa có cái kiến thức nào mà lại nói cái chuyện mà màu da, mà nói rằng màu da đen không đẹp, thì quả là cái chuyện này rất là cấm kỵ, phải không thưa anh?
Vâng, đấy này là một cái đề tài rất là nhạy cảm. Ở những cái xứ sở văn minh thì người ta không có cái chuyện đó, người ta không có cái chuyện là tuyên truyền cho cái chuyện phân biệt chủng tộc đẳng cấp con người căn cứ theo màu da. Cái hiện tượng đó ở Mỹ hiện nay vẫn còn rơi rớt lại. Và những cái nước dân chủ, những cái người văn có văn hóa thì họ lên án cái đó rất là dữ dội. Nhưng mà thôi, vô tình cái sách giáo khoa lại có những cái bài kiểu như thế, cho rằng là màu đen là không có đẹp. Tôi nghĩ họ không cố ý đâu, nhưng mà cái người biên soạn ấy là rất là vô tình cái đó, rất là vô ý. Cái đấy cái tác hại nó rất là lớn. Từ nhỏ đã tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng phân biệt như thế.
Dạ vâng, cái chuyện đó thì những đứa trẻ không nên gieo vào đầu nó những cái ý tưởng như vậy. Nhưng mà một cái chuyện mà quan trọng nhất đó, ngày xưa mà đi vào lớp thì có để cái câu là tiên học lễ, hậu học văn, đi thưa về trình, rồi biết nói những lời xin lỗi, cảm ơn. Nhưng mà trong cái thơ, trong cái bộ sách giáo khoa này thì rất nhiều công chuyện, chẳng hạn như là khi người mẹ đỡ con dậy bị té ngã thì đứa con không có biết nói lời cảm ơn gì cả, hay là hay là những cái chuyện khác, ai làm gì cho mình thì mình không có mở lời cảm ơn. Đó là những cái thói quen mà gọi là những tiếng cửa miệng mà hầu như tại các nước Tây Phương đều có nói, mà chính tại Việt Nam thiếu sót là tại vì những đứa trẻ không được dạy dỗ từ lúc đầu. Mà qua cái bộ sách giáo khoa này kể ra câu chuyện ngụ ngôn mà chẳng có một cái gì gọi là cảm ơn hay xin lỗi gì không, phải không thưa anh?
Đúng rồi, cũng có nhiều người đã lên ý tiếng về cái khía cạnh đó. Tức là thông qua những cái bài học á, thì người ta không có ý thức dạy cho học sinh lớp 1, cấp 1, những lớp nhỏ đầu đời ấy, là những cái ứng xử có văn hóa. Như vậy tại sao như vậy? Bởi vì ngay những người mà biên soạn sách giáo khoa cũng không có cái thói quen cảm ơn, xin lỗi. Cho nên là khi họ biên tập sách thì họ cũng vô tình họ thể hiện cái văn hóa của họ ngay trong cuốn sách đó. Và những người mà duyệt sách giáo khoa họ cũng không để ý chuyện đó. Và theo tôi nghĩ là họ cũng không có cái văn hóa cảm ơn xin lỗi cho nên là họ cũng cho nó đi qua duyệt bình thường. Ngoài ra nó còn có một cái hiện tượng thế này nữa mà cái này ít người biết này. Tôi có quen biết với một số người làm công tác xuất bản ở bên sách giáo khoa, bên giáo dục, thì còn có một cái hiện tượng nữa là cái gì, các cái vị mà có tên có tuổi ấy, giáo sư lâu năm ấy, là đứng ra nhận là những cái dự án biên tập sách giáo khoa chẳng hạn, viết sách giáo khoa chẳng hạn, nhưng mà lại không trực tiếp làm. Những vị đó thì nói nhìn chung là cũng đỡ, nếu mà họ viết thì tương đối kín cạnh hơn, đỡ xạ. Nhưng mà họ không làm, mà họ lại giao cái đề tài đấy cho cái đám trẻ đệ tử của họ làm. Những đám trẻ đó thì không có gốc văn hóa một cách vững vàng, cho nên là rất nhiều sai sót, rất ẩu tả. Kể cả từ điển cũng thế đấy, cũng có nhiều người cũng tên tuổi đứng ra coi như là nhận viết cái đó làm chủ biên đấy, nhưng mà toàn giao cho cái số anh em trẻ, và họ giống như cai đầu dài đó, và lấy tên của họ để họ bóc lột cái phần trăm của cái dự án đó, chứ còn giao cho bọn trẻ nó làm. Thì vì cái khả năng làm việc con người ta nó có hạn thôi, thời gian nó có bấy nhiêu thôi, cho nên những cái ông đó có tên có tuổi rồi đấy mà cũng có cái quan hệ tốt, phải là quan hệ nháy nháy đó, nhận rất nhiều đề tài nhưng mà không đủ sức làm thì phải giao cho người khác, và không kiểm tra được chất lượng, cuối cùng nó rất nhiều cái sai sót. Ví dụ như các cái bài trong sách lớp 1 thì đã bị phân tích nhiều rồi, thậm chí kể cả từ điển đáng nhẽ là phải hết sức chuẩn mực cho cả nước phải tuân nghe theo đấy, cũng vô số sạn trong đó.
Dạ vâng, thưa anh, không thể nào không nói đến một cái sạn nữa ở trong bộ sách giáo khoa là cái lỗi mà dạy trẻ chê cười bạn bè, người bạn mình có thể kém hơn mình một tí gì đó, hoặc là làm lỗi gì đó mà mình hơn thì lại không có khuyến khích hay là động viên, dùng chữ hiện nay là động viên bạn cố gắng hơn, mà trái lại thì chê cười, thì cái thái độ đó dạy cho trẻ con nó không tốt chút nào, và thành những con người, những công dân xấu trong xã hội về sau, phải không thưa anh?
Đúng thế, và đặc biệt là đối với cái học sinh lớp 1 ấy, bắt đầu nó vào đầu đời ấy, nó như tờ giấy trắng ấy, phải hết sức thận trọng. Những người nào cũng làm công tác sư phạm mà có kiến thức sư phạm thì đều biết rằng là lớp 1 là cái lớp khó nhất, cần phải đầu tư giáo viên giỏi nhất để đứng ra là dạy chủ nhiệm lớp 1. Cái tuổi đó các cháu nó còn rất là ngây thơ, còn nghịch ngợm, còn đủ thứ, còn nhiều chứng tật lắm. Ta muốn có một công dân tốt thì ngay phải từ cái lớp đầu tiên là lớp 1 đó, là phải gieo vào cái tâm hồn các cháu những cái bài học rất là nhân văn. Thế nhưng mà cái việc biên soạn sách giáo khoa ẩu tả như thế thì nó gây một cái tác hại rất là lớn. Bắt đầu các cháu những cái chuyện là ganh nghị rồi thì là chế giễu này kia thứ đó, thì cái đó nó làm cho con người ta nó trở nên độc ác.
Rồi, đồng ý với anh chuyện đó, là cái lớp 1 là rất quan trọng. Thành thử ra anh thấy nhiều cô giáo hoặc là thầy giáo là những người rất kinh nghiệm hoặc là lớn tuổi mới phụ trách lớp 1, chứ không phải là những người mới tốt nghiệp sư phạm ra mà dạy lớp 1. Thành thử ra anh thấy phần lớn là những người hoặc là hiệu trưởng hoặc hiệu phó hoặc là những thầy cô giáo có tuổi, mà chính chúng tôi hồi xưa cũng học với một cô rất là lớn tuổi, trong khi các cô trẻ thì dạy lớp lớn hơn. Không phải là lớp cô lớn tuổi mà không thể dạy những lớp cao, nhưng mà cô lại chăm sóc trẻ ở lúc đầu đời. Thì cái hiện tượng này có lẽ ngày nay cũng không được để ý tới, phải không anh?
Nói không hoàn toàn không thì cũng không đúng. Tôi cũng biết có một số trường, thậm chí những cái trường mà con tôi học, rồi bây giờ là cháu ngoại tôi học, thì tôi để ý cũng có những cái trường hợp thì họ hiệu trưởng người ta bố trí giáo viên có kinh nghiệm ở lớp 1. Nhưng mà cũng có trường hợp thì nó không hẳn là như thế, bởi vì giáo dục của mình hiện nay nó rất là phức tạp. Mọi cái chuyện mà chạy vị trí, chạy chỗ đấy, xin vào biên chế này, rồi từ cái vùng sâu, vùng xa chuyển về đồng bằng, về đô thị ấy, tất cả hầu như là đều nói chuyện với nhau bằng tiền, nó có giá của nó. Thế cho nên là đã tiền nó dính vào thì làm gì nó có cái chuyện khách quan được nữa. Đánh nhận giáo viên giỏi, giáo viên tốt là phải được ưu tiên ở những cái trường tốt, được đề bạt sử dụng, được đề bạt lên nắm được những cái quyền lực nhất định nào ở trong trường học, nhưng mà thực tế là không phải như thế.
Dạ vâng, cái vấn đề tiền mà xen vô thì nó hỏng hết mọi chuyện, nhất là trong lĩnh vực sư phạm. Thưa anh, mình nên đi đến tới một cái câu liệu có giải pháp trong vấn đề sách giáo khoa hay không? Nhiều người nhắc tới cái bộ sách quốc văn giáo khoa thư từ hồi chính phủ Trần Trọng Kim do tiến sĩ Hoàng Xuân Hãn và nhiều người khác đã viết nên và gây nên những cái tiếng vang trong lĩnh vực giáo dục mà nhiều thế hệ sau này mặc dù không học nhưng mà vẫn đọc những câu, những cái bài trong quốc văn giáo khoa thư thấy rõ ràng rằng là một tài liệu rất là tốt. Nhiều người nói rằng có lẽ là nên xem lại bộ sách giáo khoa hiện nay và những chuẩn mực mà trong cái quốc văn giáo khoa thư, thì anh nghĩ rằng đó có lẽ là phải giải pháp không anh Thế Anh?
Tôi nghĩ đấy là một gợi ý để có thể mà sửa sai cái sách giáo khoa. Vâng, nó cũng không hoàn toàn là như thế. Cái thứ nhất ta phải xác định với nhau rằng là sách giáo khoa bây giờ cơ bản là bỏ đi rồi. Nên nếu mà mình có cái con mắt đánh giá một cách rất là sư phạm từ trước từ sau thì coi như là không có giá trị, có thể vứt đi được rồi. Cái sách giáo khoa hiện nay đó, thế để làm lại sách giáo khoa thì có nhiều cách. Thứ nhất là cái bộ sách như anh vừa mới nhắc đến ấy, của ông Hoàng Xuân Hãn, thì có từ lâu rồi. Tôi biết cái chính phủ của Trần Trọng Kim là chính phủ tập hợp của những trí thức hàng đầu có trình độ rất là cao và có tâm huyết với đất nước, là những người rất tử tế. Thì đương nhiên sản phẩm họ làm ra nó phải tốt. Thế nhưng mà từ đó đến nay đã có hơn nửa thế kỷ rồi, ngôn ngữ nó có quá trình vận động biến động, thì ta phải có những cái trên cơ sở nòng cốt của cái bộ sách giáo khoa đó, nó rất là nhân văn đấy. Nhưng mà về mặt ngôn ngữ phải có những cái chỉnh sửa nhất định nào đó để nó phù hợp với lại ngôn ngữ hiện đại. Với những cái từ ngày xưa là dùng rất là phổ thông nhưng bây giờ người ta không dùng nữa. Tôi nói ví dụ như là cái thời đó người ta gọi cái xứ bây giờ, người ta gọi bây giờ thì gọi cái quốc gia đó là Canada, nhưng mà cái thời đó gọi là Gia Nã Đại chẳng hạn. Được, bây giờ người ta gọi một quốc gia kia ở châu Âu là Hungary đấy. Nhưng mà trước kia thì là cái thời của ông Trần Trọng Kim gọi là Hung Gia Lợi, ví dụ như thế. Thì ta phải điều chỉnh lại chứ không thì nó sẽ gây bỡ ngỡ. Đấy là ta phải có kiến thức vững vàng về ngôn ngữ. Ngôn ngữ luôn luôn nó vận động, cho nên là điều chỉnh cho nó kịp thời. Và thậm chí ngoài cái bộ sách đó ra thì ta có thể tham khảo các cái sách của các cái nước tiên tiến. Đấy, ví dụ như là Nhật nhất, người ta đi trước mình đấy, ở châu Á đấy. Cái lối sống người ta cũng giống giống như mình, chứ nó cũng không phải là xa lạ quá như là Âu Mỹ. Thì ta có thể tham khảo sách giáo khoa của Nhật, của Hàn Quốc vân vân. Mà theo tôi hiểu, Hàn Quốc cũng là lấy sách giáo khoa của Nhật là chính để biên soạn lại sách giáo khoa cho học sinh của Hàn Quốc. Đi thì học tập, học hỏi những cái nước nó đi trước mình, nó có những bài học tốt về sách giáo khoa cho giáo dục.
Dạ vâng, cảm ơn anh về những cái bình luận về sách giáo khoa. Và trên trang mạng cũng đã nói rằng những sai sót đặc biệt nghiêm trọng của sách tiếng Việt lớp 1 của nhóm Cánh Diều đó thì có lẽ là không thể nào chỉnh sửa được và phải hủy bỏ và phải thu hồi để có những bộ sách tốt hơn. Vâng, với hy vọng như vậy thì chúng ta nên kết thúc bình luận về sách giáo khoa hiện nay, vốn là đề tài đã gây nhiều tranh cãi cho dư luận trong nước và ngoài nước. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.